Làm sao để xây dựng một nhân sinh quan lý trí? Tập 3. Thầy Thái Lễ Húc giảng. Kính chào các vị pháp sư, chào các bạn. Trưa nay các bạn nghỉ ngơi có tốt không? Nghỉ ngơi là để đi đoạn đường dài hơn. Sáng nay chúng ta nhắc tới lấy tâm tổ tiên làm tâm mình. Thiên hạ không còn dân tộc mâu thuẫn. Chúng ta đứng trên góc độ của tổ tiên thì có thể cảm nhận được. Họ đã đem chân lý và trí huệ cuộc đời truyền lại cho chúng ta. Họ hết sức mong muốn chúng ta có được cuộc đời hạnh phúc mỹ mãn chân thực. Nhưng bây giờ, giả sử như tổ tiên ở trên trời nhìn thấy chúng ta, vợ chồng bất hòa, cha con bất thân, quân thần bất nghĩa, trong lòng họ sẽ hết sức đau buồn. Cho nên việc học quý ở lập chí. Chúng ta lập chí gì? Chúng ta lập mục tiêu là cả xã hội Đài Loan phải trở thành người của toàn thế giới, nhất là tấm gương tốt của việc học tập giáo huấn thánh hiền của người Hoa trên toàn thế giới. Đó là chí hướng trước tiên chúng ta cần phải lập khi học chung với nhau. Đồng tâm đồng sức. Hết tâm chí thành, đá vàng cũng mở. Năng lượng này chúng ta nhất định phải tập trung lại. Cái chúng ta phải so sánh là sự hiếu thuận, sự hòa hợp, sự hành thiện, là lòng cảm ơn. Lòng cảm ơn đối với tổ tiên. Khi chúng ta thực sự làm được sự hòa hợp, người trên toàn thế giới bây giờ mong cầu nhất là hòa bình, hòa hợp. Tới lúc đó, cả thế giới sẽ đến Đài Loan tham quan. Đều tới Đài Loan giao lưu văn hóa. Tin là giờ phút đó sẽ thực hiện được ở một tương lai không xa. Các bạn, mọi người có lòng tin không? Thật vậy, Đài Loan chúng ta là nơi có đầy đủ các điều kiện chín mùi. Vì sư ông của chúng ta đã đem văn hóa Trung Quốc tuyên giảng ở Đài Trung hơn 30 năm, gần 40 năm. Và chúng ta cũng nhớ lại các bậc tiền bối của mình. Họ đều biết hiếu thuận, anh em biết yêu quý nhau. Đài Loan kế thừa cái nền văn hóa Trung Quốc không hề bị đứt đoạn. Ở Trung Quốc còn phải trải qua đại cách mạng văn hóa. Cho nên chúng ta có điều kiện rất sâu dày, càng không thể ruồng rễ bỏ mặc. Phải lấy lại tinh thần, bắt đầu hành động ngay bây giờ, làm gương cho mọi người. Mỗi người chúng ta phải làm gương cho việc học tập văn hóa Trung Quốc. Mỗi gia đình chúng ta cũng phải làm gương cho tất cả gia đình. Làm gương cho đồng nghiệp. Chỉ cần có tâm niệm này, chúng ta lúc nào cũng sẽ quang như tứ hải. Chúng ta thực hiện nó vì sự ngay thẳng nhất định sẽ ảnh hưởng đến người khác. Ở Hải Khẩu, cả tỉnh Hải Nam, thực sự là việc làm thánh hiền, làm Phật Bồ Tát bất cứ ngành nghề nào cũng làm được. Tuyệt đối không có chuyện chỉ ngành này làm được, người dạy học mới làm được, còn mình thì làm không được. Không có lý đó. Chỉ cần chúng ta thực thi được hiếu đễ trung tính, lễ nghĩa liêm sĩ, đều là giáo hóa bột phương. Buổi sáng có kể với mọi người chuyện về người con hiếu thảo ở Đại Liên. Anh ấy không có địa vị xã hội gì, cũng không giàu có, nhưng anh ấy có một trái tim hiếu thảo chí thành. Khi anh nhận lời phỏng vấn, có rất nhiều thanh niên trẻ trước đây cũng chưa học qua đạo hiếu. Nhưng khi nghe Dương Hy Hải nói chuyện, gần như tất cả các thanh niên đó đều lau nước mắt. Mặc dù họ chưa học qua, nhưng cái tâm bổn thiện của họ đâu đâu cũng có. Phó Phòng Tư pháp tỉnh Hải Nam, cách thời gian nghỉ hưu chỉ còn 3 năm. Vợ ông ấy là Phật tử. Lâu ngày, ông nhận được những ảnh hưởng tốt từ vợ, cảm thấy những giáo lý của Phật giáo rất hay. Cho nên các bạn, chúng ta ngẫm nghĩ coi, việc hoằng hóa Phật giáo thực sự phải bắt đầu từ đâu? Từ gia đình. Chỗ gần còn chưa cảm động được thì làm sao cảm động được tới chỗ xa? Người xung quanh không tiếp nhận thì chúng ta phải quay về coi lại mình. Mình có chỗ nào làm chưa được tốt? Quan hệ ngũ luân mình làm chưa tới nơi, nếu không thì mọi người đều sẽ sanh tâm hoan hỷ. Không có một đứa con nào sau khi học Phật xong trở nên rất hiếu thuận mà bố nó lại nói mày không được học nữa. Cũng không có người vợ nào học xong nâng cao được tất cả những công dung ngôn hạnh mà người chồng lại nói bà không được học nữa. Không có chuyện đó. Chúng ta thấy có rất nhiều quý vị nữ nói chồng tôi không đồng ý cho con trai tôi học đệ tử quy. Chúng ta tất nhiên sẽ hỏi họ, chồng cô không hy vọng con mình hiếu thuận sao? Họ nói không phải. Chồng cô không hy vọng con mình kính trọng bậc trưởng bối sao? Họ nói không phải. Chồng cô không hy vọng con mình sống có quy luật, gọn gàng thứ tự, đồ đạc đều sắp xếp nghiêm chỉnh. Ông ấy sẽ phản đối chuyện đó sao? Không phải. Chồng cô sẽ phản đối chuyện con mình nói lời đều giữ chữ tín sao? Không phải. Chồng cô sẽ phản đối chuyện con mình biết tiếp cận lời khuyên của người khác cùng khuyến thiện, cùng lập đức. Sẽ phản đối chuyện sợ nghe khen, ham nghe chê, biết thân cận bạn hiền. Không. Chồng cô sẽ phản đối chuyện con mình có lòng bác ái, biết yêu thương tất cả mọi người. Không. Nhưng anh ấy cứ phản đối việc học đệ tử quy. Bởi vậy con người rất là cứng đầu, nhất định phải đè đầu ông chồng xuống, nói là phải cho con học đệ tử quy. Cái đó gọi là trọng hình thức, không trọng thực chất. Đem hiếu để cẩn tính ái chúng làm gương cho con mình coi, người trong nhà sẽ phản đối sao? Bất cứ chướng ngại nào cũng không phải ở bên ngoài, mà nằm ở sự chấp trước của mình. Đều muốn hiệu lệnh thiên hạ, không dám không nghe. Tất cả mọi người đều phải nghe lời tôi. Tôi dạy học ở Đại Giang Nam Bắc, ngày cuối cùng chắc chắn tôi sẽ nhấn mạnh một điểm. Tôi sẽ nói với những đồng bào này rằng, hôm nay khi học xong trở về nhà, nhưng không thể vừa bước vào nhà một cái là đập bàn, nói với chồng mình, tôi học qua văn hóa Trung Quốc rồi, sau này việc dạy con đều phải nghe theo tôi. Nếu nói như vậy thì sau này tôi không dám đến chỗ quý vị nữa. Bởi vì nếu lỡ tới đó, đột nhiên trên đường có người tức tối xông tới hỏi, anh là thầy Thái đúng không? tôi sẽ tự nhiên nhớ tới lời tổ tiên dạy, hảo hán không chịu thua trước mắt. Sẽ nói liền, đó là em trai tôi. Đúng. Dục tốc bất đạt. Người như thế nào sẽ làm việc được thuận buồm xuôi gió, không bị oán trách? Tổ tiên đã dạy rất kỹ càng, nhưng chúng ta không chịu làm theo. Chỉnh mình chứ không cầu ở người sẽ không quán. Quán từ đâu mà tới? Từ chỗ yêu cầu người khác, không yêu cầu chính mình, ai chịu phục theo? Tại sao con cái lại ngỗ nghịch? Tại chúng ta luôn yêu cầu nó, mà từ chúng ta lại không làm. Kết quả là nó phải ở đó nhẫn. Đột nhiên một ngày nào đó, cao bằng chúng ta rồi, nó sẽ nói, bố, sự nhẫn nại của một người là có hạn. Cho nên chúng ta phải nhạy cảm. Các bạn coi, cái ngỗ nghịch ngông cuồng đó trong tâm tôi chưa bao giờ có. Thời đại này, cái bình thường đều trở thành bất bình thường. Cái bất bình thường thì trở nên bình thường. Cho nên mấy đứa nhỏ không ngỗ nghịch thì không bình thường lắm. Khiến tôi cũng đôi chút nghi ngờ, còn đi chạy hỏi mẹ tôi, mẹ, con có ngỗ nghịch không? Hồi trung học, đi họp phụ huynh. Rồi phụ huynh tới sẽ nói, quý vị phụ huynh, quý vị phải chú ý, con quý vị sẽ bước vào thời kỳ lốc xoáy. Mọi người về nhà mà đợi, lốc xoáy sẽ tới nhanh thôi. Các bạn coi, nghe nói vậy xong thì về nhà đếm ngày, lốc xoáy sắp tới rồi, lốc xoáy sắp tới rồi. Đột nhiên một hôm đứa con có biểu hiện không tốt, quý vị coi, lốc xoáy của quý vị tới rồi. Tâm tưởng sự thành, không lo đi dạy nó hiếu, để mà cứ ngồi đó chờ lốc xoáy tới. Thời đại này có quá nhiều thông tin sai lầm. Bùng nổ tri thức, sự tiện lợi của tri thức là một mặt, nhưng tốt xấu cũng tồn tại. Thông tin tới quá nhiều, tà ác khó phân. 95% trở lên đều là tà tri tà kiến. Trước khi có đủ sức phán đoán thì đúng là binh bại như núi đổ. Con trẻ đều biến thành hàng thí nghiệm. Văn hóa 5.000 năm chưa từng sản sinh một đời ngỗ nghịch. Kết quả chúng ta lại lợi hại thế này. Chỉ trong 20 năm ngắn ngủi có thể sáng chế ra một thứ mà trong 5.000 năm không sáng chế ra được. Tại sao? Tư tưởng sai lầm. Tư tưởng quyết định hành vi. Cái chúng ta dạy lại cho thế hệ sau là tư tưởng sai lầm. Thật vậy, trong 100 năm trước, nếu gấp đồ ăn cho con ăn trước, thì sẽ làm người ta cười rụng răng. Họ sẽ coi thường bạn, ngay cả cái đạo lý làm người này cũng không hiểu. Nên làm dưới theo, quý vị không diễn hiếu đạo cho con mình coi thì sẽ hủy hoại chúng. Ngay cả việc bây giờ, đối tốt với cha mẹ một chút, những người bạn ngồi bên cạnh sẽ nói, bây giờ làm gì có ai đối tốt với cha mẹ như thế, bây giờ muốn so thì phải so bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa. Đối tốt với cha mẹ như vậy thì chịu lỗ dữ quá. Tập quán sai lầm. Thực sự trong thời đại này chúng ta phải bình tĩnh quán chiếu. Có một doanh nhân Đài Loan tới Trung Quốc. Sau đó, vừa lúc đi ngang Hoàng Hà. Hoàng Hà là người mẹ trong văn hóa Trung Quốc chúng ta. Sau khi nhìn thấy, thì ông ấy rất phấn khởi, nói với tài xế, dừng lại, dừng lại. Tôi muốn nằm trên bờ Hoàng Hà, cảm nhận một chút. Nếu không, những chuyện lịch sử trước đây từng học đều không sống lại được. Lúc đó ông ấy và người tài xế nằm xuống nghỉ ngơi. Mấy phút sau thì người tài xế bỗng khóc lên. Một người đàn ông ngồi đó hòa khóc. Ông ấy hết hồn, rốt cuộc mình đã làm gì sai, sao anh ta khóc thành thế này? Thì ra người tài xế mấy ngày trước đây đã xảy ra một chuyện khiến ông rất cảm khái. Mấy ngày trước, người tài xế vừa bị cảm, nhưng ông và vợ đều hết sức cố gắng cho con mình một cuộc sống tốt. Tự mình thà ăn nhín nhịn thèm, cũng thường xuyên mua cho con cái đùi gà ăn. Vì bữa đó ông ấy bị bệnh, nên vợ ông cũng không nhẫn tâm nhìn ông yếu như vậy, mà ngày nào cũng phải đi làm, nên mới đem cái đùi gà đó đến trước mặt ông nói: bữa nay ông ăn cái này bổ sung chút dinh dưỡng. Lúc vợ ông cầm qua nó như vậy thì đột nhiên bóp, con trai ông tát mẹ nó một cái, rồi nói với bà: cái đùi gà đó là của con. Sự dạy dỗ ở đâu? Dạy dỗ là ở chỗ biết trước biết sau, tức gần với đạo. Trước sau ở đâu? Khi ăn uống, khi đi ngồi, người già trước, người trẻ sau. Cái này gọi là biết trước biết sau. Như thế mới có thể đem đạo làm người dạy con được. Một người thành tựu một sự nghiệp, cái trước cái sau nằm ở đâu? Chúng ta không làm rõ trước sau, gọi là gốc rễ đảo lộn. Không đọc kinh điển, cuộc đời chúng ta thực sự bấp bênh vất vưởng, bận rộn mấy chục năm không được tích sự gì. Tình cờ lật ra quyển đại học có viết: có đức sẽ có người, có người sẽ có đất sẽ có tài sẽ có dụng. Đức là cái gốc, tài là cái ngọn. Chúng ta đối chiếu một chút. Bây giờ chúng ta làm sự nghiệp cũng vậy. Dạy dỗ con cái thành tựu sự nghiệp như thế nào cũng vậy. Chúng ta dạy cái gì trước? Chúng ta mong muốn có được cái gì trước? Giả sử cái chúng ta muốn đều là lương bổng, tiền tài, tức chúng ta đã gốc rễ đảo lộn mà không nhận ra. Khi các ngành, các nghề chỉ có tài của mà không có đức hạnh, thì quả phúc đi kèm với nhau. Một khi có tiền mà không có đức thì bí quá quá liều. Các bạn xem bây giờ những người làm quan to, làm ăn buôn bán mà vi phạm pháp luật thì thiệt nhiều không đếm xuể. Không chỉ có vấn đề tham niệm, mà trong cái tham đó tài sắc danh thực thùy đều đủ để hủy hoại một đời người. Mọi người đừng coi thường câu thân bị tổn hại thì cha mẹ lo âu. Nếu như không có khái niệm đó thì những người khoảng 30-40 tuổi mà không mắc bệnh tật mãn tính thì ngày càng ít. Chúng tôi có quen một ông kia, tài sản của ông ấy cũng lên tới hàng trăm triệu rồi. Khi ăn cơm chung thì ông ấy ngồi đó làm gì? Ngồi ngẩn ra. Cái này không ăn được, cái kia cũng không ăn được. Ăn được cái gì? Ăn cơm no rồi thì uống 9 loại thuốc. Bệnh tiểu đường, bệnh huyết áp cao, một đống thuốc. Các bạn coi, con người mà không biết tiết chế dục vọng thì cuộc đời mình bị hủy hoại ngay trên tay mình. Mời bữa này, mời bữa kia, cuối cùng cũng mời cái bao tử mình xuống dốc luôn. Bố tôi làm mấy chục năm trong ngành kinh tế, không thay đổi, làm miết tới khi nghỉ hưu. Trong giới kinh doanh, nhất là ngân hàng, có phải xã giao không? Coi mình có nguyên tắc không? Lạc trong giang hồ, thân mình khó giữ. Đó là cái cớ. Thích uống thì nói thích uống, thích ăn thì nói thích ăn. Còn ưa lấy đạo lý ra để che đậy. Thậm chí việc mình háo sắc còn nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Đã sai mà còn che đậy thì càng tăng thêm một tội. Thời Xuân Thu Chiến Quốc có một Bình Nguyên Quân. Dưới ông có một đại thần là con cháu Khổng Tử. Người con cháu Khổng Tử này học vấn rất tốt. Suốt ngày được ông khen ngợi. Học vấn của Khanh giống tổ tiên Khanh vậy, hết sức cao rộng. Tất nhiên người đó rất khiêm tốn mà nói không có không có. Sau đó mời người đó uống rượu. Người đó nói tôi không uống rượu. Bình Nguyên Quân liền nói, sao Khanh lại không uống rượu? Nghe nói vua Nghiêu uống ngàn ly cũng không sai. Nghe nói Khổng Tử uống trăm ly cũng không sai. Sao Khanh lại không biết uống rượu? Người đó liền hỏi, những lời đó ngài nghe ai nói? Bình Nguyên Quân nói, ta cũng không biết. Người đó nói, từng nói cho ngài nghe, đó là lời của những người uống rượu nói. Ngài xem, tất cả những cám dỗ đó đều có thể hủy hoại một đời người. Danh cũng rất nghiêm trọng. Không có tiền mà cứ sĩ diện cho bạn bè người thân mượn một cục tiền. Đi xe xa xỉ, làm ra dáng cứ như là chủ tịch, tổng giám đốc không bằng. Kết quả một khi sụp xuống thì tiền bạc của bạn bè người thân đều xong. Có thể tiền hưu của bố mẹ mình cũng dính luôn trong đó. Thậm chí bố mẹ đã 60, 70, 70 tuổi vẫn phải bước siêu bước dẹo lên tầm cấp tòa án. Đó đều là kết quả do chúng ta không giáo dục đức hạnh cho con cái. Sớm biết hôm nay thế này, hà tất hôm qua thế kia. Thực ra bà nói, con người chỉ trọng tài chứ không trọng đức. Cái tập quán này do ai gây ra? Các bạn ai gây ra? Sáng nay chúng ta có nhắc tới, Thăng Dương từng nói, muôn phương có tội, tội từ trẫm ra, do chúng ta gây ra. Bởi vì thầy Thái Lễ Húc không phải lên 3 tuổi đã ra giảng Đệ Tử Quy, ra giảng quá muộn, có lỗi với tổ tiên. Thực vậy, lúc đó tôi đi Thẩm Quyến. Thẩm Quyến có bộ thư viện, trong đó có nhà từ đường dạng họ. Có hơn 2 vạn bài vị tổ tiên ở đó. Tôi vừa mới bước vô thì đối mặt với linh vị của Tam Hoàng Ngũ Đế, Khổng Tử, Lão Tử. Lúc đó đúng là sốn sang trăm mối. Khi chúng ta trong hơn 20 năm đời người mơ mơ hồ hồ tạo tác tội nghiệp, thì vô lượng tổ tiên đều đang canh cánh vì chúng ta. Cho nên tôi đã ba quỳ chính lại linh vị của Tam Hoàng Ngũ Đế, Khổng Phu Tử, Lão Tử, rồi ba quỳ chính lại đối với linh vị của từng vị tổ tiên. Tổ tiên đã đem trí huệ cao độ của họ dung nhập vào văn hóa. Nhìn vào gia giáo văn hóa Trung Quốc đã có bao nhiêu? Gia giáo có cả hơn 100 loại, loại nào cũng hết sức thầm thúy. Có một thầy giáo kia dạy mẫu giáo đã 10 năm rồi, nghiên cứu ra rất nhiều tâm lý học. Tất nhiên tôi cũng tùy thuộc ông ấy. Quyển đầu tiên cũng lấy sách tâm lý học phương Tây cho ông ấy xem. Quyển thứ hai tôi lấy Nhan Thị Gia Quấn cho ông ấy xem thì ông ấy giật mình. Thì ra mấy ngàn năm trước đây, tổ tiên chúng ta đã giảng còn thấu triệt hơn chúng ta. Mấy ngàn loại gia giáo, gia quấn của tổ tiên chúng ta, có loại nào ghi là sở hữu bản quyền không? Các bạn xem đều là tâm lợi tha. Liễu Phạm Tứ Quấn, Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn, ai muốn chúng ta cũng đều hoan hỷ. Nhưng chúng tôi rất hổ thẹn vì đức hạnh mình không tốt, không thể chủ động nói đây là gia giáo của nhà chúng ta tặng cho anh. Cái đề người Trung Quốc làm không được. Trong văn hóa có hàm nhiếp tâm quyết của tổ tiên chúng ta. Cho nên khi chúng ta hành lễ trước linh vị của tổ tiên thì trong lòng chỉ có một nỗi hổ thẹn, một cảm giác cứu giá tới trễ. Chúng ta tới quá trễ, nhưng chỉ cần có bắt đầu thì sẽ không có gì không kịp. Nhìn thấy tình cảnh thế này thì chúng ta đời này kiếp này phải có tinh thần mình không làm ai làm. Các bạn muốn chuyển biến phong khí xã hội căn bản không có. Các bạn coi anh Dương Hy Hải đã chấn động thần châu đại địa rồi. Đại Thuấn có quân đội không? Có tiền tài hết sức nhiều không? Có địa vị không? Đều không có. Ông ấy chỉ có hiếu, chỉ có đức hạnh thì đã có thể khiến cả quốc gia an lạc. Ông ấy thực hành hiếu đến cùng cực, khiến tất cả mọi người đều thấy mình thế này còn làm không được so với Đại Thuấn thì thiệt là quá bất mặt. Lòng hổ thẹn có thể biến tiểu nhân thành quân tử. Tại sao hổ thẹn? Chúng ta lấy thân làm mẫu, khiến người khác cảm động. Các bạn hiện tại, mình là người con tốt nhất, mình là người cha tốt nhất, mình là lãnh đạo công ty tốt nhất, thì bạn đã đang xoay chuyển phong khí xã hội rồi. Có một bác sĩ khoảng hơn 30 tuổi. Anh hết sức có lòng yêu thương. Anh làm toàn những ca đại phẫu. Khi tới bệnh viện, anh thấy những lão tiền bối sau khi mổ xong kiểm tra cho bệnh nhân hai lần thì để họ tự sanh tự diệt. Kiểm tra hai lần xong thì không để ý tới họ nữa, không để ý tới bệnh nhân nữa. Chuyện như thế anh làm không được, vì anh thấy đó đều là cha mẹ của người ta. Tại sao anh có tâm thái như vậy? Vì anh cũng là một người con hiếu thảo. Cho nên Hiếu Kinh nói dạy hiếu nên phải kính những người làm cha trong thiên hạ. Cái này rất có hương vị. Khi lòng hiếu thảo của anh đối với cha mẹ rất sâu sắc thì sẽ cảm nhận được. Nhìn thấy cha mẹ của người khác chăm sóc con cái cũng không dễ dàng, tôi cũng phải tôn kính họ. Cái tâm nhu nhuyến của anh đối với các bậc trưởng bối cũng từ đó mà ra. Cho nên các vị trưởng bối của chúng ta, nếu các vị gặp một người trẻ tuổi, cảm thấy người trẻ này khiến lòng quý vị rất dễ chịu, thấy họ đối với các vị rất cung kính, các vị đi quan sát tiếp, họ chắc chắn là một hiếu tử. Anh ấy cũng không nói gì. Mỗi sớm tối đều đi thăm bệnh nhân. Có lúc khi đang thăm bệnh nhân, anh phải thăm giường bệnh này, giường bên cạnh liền nói, bác sĩ tới coi giúp tôi. Anh nói, xin lỗi, tôi không phải bác sĩ chủ trị của bác. Dần dần, bệnh nhân bên cạnh đều nói, mọi người coi bác sĩ đó nhân ái biết bao. Kết quả, mấy bác sĩ không thường lui tới, bắt đầu chịu áp lực của dư luận. Cũng dần dần, không dám không tới nữa. lấy cái tốt làm ra thì tự nhiên sẽ ảnh hưởng tới người khác. Giả sử tự chúng ta làm không tốt, có ở đó phê bình đông phê bình tây, tới lúc đó người ta sẽ nói bạn là áo rách mà cười ăn mày, anh có tư cách gì nói tôi? Quý vị coi, làm mình ngay thẳng, không cầu ở người khác, lại có thể khiến người ta chuyển biến. Còn anh bác sĩ đó, đối diện với những bác sĩ tới sau, coi như cũng là sư đệ của anh, anh đều đem lòng nhân ái mà một bác sĩ nên có chia sẻ cho những đồng sự trẻ này, giúp họ khi mới bắt đầu đều xây dựng được thái độ quan trọng nhất của người thầy thuốc. Các bạn xem, ở trong cơ quan, anh ấy đã chuyển biến được phong khí xã hội, chuyển biến những phong khí xã hội sai lầm trong mỗi ngành nghề. Bây giờ vấn đề nghiêm trọng nhất trong các ngành nghề của chúng ta là nhìn tiền thẳng, không phải nhìn trước thẳng. Các thầy cô, quý vị xem, tổ tiên chúng ta có trí huệ biết bao, sớm đã nói với chúng ta tiền sẽ thế nào. Bên trái là chữ kim, bên phải là chữ đao. Khinh thường tài của thì oán hận đâu ra, chỉ cần trọng lợi thì sẽ khinh đạo nghĩa. Cho nên bây giờ có quá nhiều cảnh cha chết còn chưa xuống mộ, anh ấy đã làm gì? Giống như một vợ múa rối, mới đầu thì sao? Xoẹt xoẹt xoẹt, lộ rõ bản chất. Đời trước đã diễn cảnh anh em đấu đá, nhất định không diễn hay bằng đời sau. Cho dù bây giờ ông ấy là người giàu nhất Đài Loan, cũng tuyệt đối không quá một đời. Lịch sử này, mấy ngàn năm lịch sử đều đã viết cho chúng ta hết sức rõ ràng. Đừng dùng thái độ mai rủi. Nếu không, lịch sử là một cái gương, không giúp được chúng ta. Tiểu nhân mạo hiểm, mong mai rủi. Không tin chân lý, cứ xen tạp suy nghĩ của mình, thì chịu thiệt ngay trước mắt. Các bạn coi, khi giữa bác sĩ và bệnh nhân chỉ có tiền, khi giữa luật sư và khách hàng chỉ có tiền, khi giữa giáo viên và học sinh chỉ có tiền, xã hội này còn chịu nổi không? Khi cảnh sát chỉ thấy có tiền, thì còn việc gì họ không dám làm? Tất cả đều nhìn về tiền, đó là do ai gây ra? Do chúng ta gây ra. Khi thi vào làm thầy giáo thì còn có rất nhiều bạn bè người thân hỏi tôi câu đầu tiên là một tháng kiếm được bao nhiêu tiền. Nếu đã từng nói câu này thì chúng ta đã phá hoại phong khí lương thiện của xã hội. Thực sự như vậy không hề sai. Khi con mình chuẩn bị thi đại học, thậm chí khi đã vào đại học rồi, xin hỏi chúng ta nói chuyện gì với chúng? Phải học ngành này mai mốt ra kiếm nhiều tiền. Mẹ nói cho con nghe, con học trường y một tháng tiêu hết của mẹ bao nhiêu tiền. Sau này ra trường rồi phải tính tiền lời, phải trả cho mẹ. Các bạn coi, đứa nhỏ này muốn đi học y, mục đích của nó là gì? Còn chịu nổi không? Khi nó ngồi lên ghế bác sĩ rồi, bệnh nhân bước vô, không phải nhìn bệnh của họ, mà nhìn cái gì? Nhìn từ đầu tới đuôi, coi mình có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Làm giáo viên thì chỉ thấy tiền, được, để mình mở lớp dạy kèm coi có thể kiếm được bao nhiêu. Họ có thể chí tâm dạy học trò được không? Cho nên, xã hội bây giờ của chúng ta không thiếu năng lực gì hết. Chỉ thiếu đức. Chỉ thiếu giáo dục nhân ái. Quân tử dù bổn. Học vấn là gì? Tâm định là học vấn. Cho nên Mạnh Phu Tử có nói, con được học vấn không gì khác, chỉ cầu an tâm mà thôi. Tìm lại trái tim đánh mất lòng nhân ái, buông bỏ tự tư tự lợi, chăm bón ruộng phước. Có một bác sĩ kia rất yêu tiền. Những người tới bệnh viện của ông, chỉ cần không đóng phí, lấy số thứ tự thì ông không khám cho. Cho dù bệnh tới mức thoi thóp rồi cũng không khám. Vì ông làm như vậy, nên những bác sĩ dưới quyền ông đều làm như vậy. Sau đó, có lần ông bị tai nạn giao thông, tông đến nỗi biến dạng mặt mũi, không nhìn ra hình người nữa. Rất nguy cấp, đưa tới bệnh viện của mình, thì chết ngay trước cửa bệnh viện của chính mình. Vì tất cả các bác sĩ mà ông dạy ra, chỉ cần không có tiền thì miễn bàn. Đây là một câu chuyện có thật. Quả phúc không có cửa, do người tự chuốc lấy. Quả báo thiện và ác, như hình dính liền bóng. Con người thực sự hiểu rõ đức là căn bản. Đức mới có thể phù hộ con cháu ngàn năm hậu thế. Cái gì cũng không làm, cũng không cần đi so đo, đi tranh chấp với người ta. Chỉ cần diễn giải đức hạnh cho con cháu đời sau coi. Các bạn xem Phạm Trọng Im cách chúng ta hơn 1000 năm. Con cháu đời thứ 27 của ông ta tới Trung tâm Giáo dục Văn hóa Lô Giang lên bục chia sẻ. Câu đầu tiên là: tôi là hậu thế của Phạm Trọng Im. Bên dưới lập tức vang lên một tràng pháo tay. Có người còn phấn khích đứng lên vỗ tay cho ông ấy. Khi chúng ta có đức hạnh, con cái mình đi ra ngoài nói tôi là con của ông nào đó, người ta lập tức sẽ vỗ tay ngay. Nào nào nào, con có cái gì không hiểu thì cứ hỏi bác. Chúng ta đã giúp con cái mình mở ra một con đường đời hết sức rộng rãi. Thiệt ra sau này nghĩ lại, tại sao có nhiều bậc trưởng bối thương mình như vậy, đột nhiên ngộ ra. Tại sao? Tại vì bố mẹ tôi đối với họ hết sức đạo nghĩa. Một chút đạo nghĩa đó người ta khắc ghi trong tim, lúc nào cũng muốn báo đáp. Cho nên con của bố mẹ tôi thì họ càng hết lòng yêu thương. Thực ra chúng ta đều nhận được sự gia hộ của bố mẹ, của tổ tiên. Đó là những người minh bạch. Các bạn, giả sử bây giờ chúng ta lấy gia phổ ra, bảo đảm nếu chúng ta không phải con cháu Nghiêu Thuấn thì cũng là con cháu Văn Vũ Chu Công. Nhất định là con cháu Hạ Vũ Thương Thang Chu Văn Dương. Nhất định là con cháu Diêm Hoàng. Bởi vì chỉ cần tổ tiên chúng ta không đủ đức, tuyệt đối không thể kéo dài đến bây giờ. Đây đều là chân lý cuộc đời. Tích thiện chi gia, tích hữu dư khánh. Tích bất thiện chi gia, tích hữu dư ương. Khi chúng tôi làm giảng tọa, có ai chạy lên bục nói: chào các bạn, tôi là hậu thế của Tần Cối không? Lúc đó cũng sẽ không hẹn mà đồng, không phải pháo tay mà là cái gì? Rất có thể có nhiều thứ bị quăng lên, anh ta phải lấy một cây dù mà đỡ. Các bạn đảm bảo sẽ không có hậu thế của Tần Cối. Vì vô đức nên đoạn mất. Hồi đó sau khi Tần Cổ bị bắt, rất thú vị. Tất cả những người cùng tộc của ông ta đều không dám lấy họ Tần nữa, đều đổi tên hết. Đó là vào đời Tống. Sau đó mấy trăm năm sau, có một thư sinh đến miếu Nhạc Dương làm lễ, đứng cảm thán trước bộ Nhạc Dương rằng: người từ sau Tống ít tình cối, từ sau đời Tống thì không có ai dùng tên cối trong chữ Tần Cối nữa. Quý vị có gặp người nào tên là chữ cối này không? Quý vị xem, Tần Cối quy lực rất lớn, đó gọi là lộng quyền một thời, thê lương vạn cổ. Các bạn tĩnh tâm lại mà coi, Trung Quốc chúng ta hơn 100 năm nay trải qua bao cuộc chiến loạn. Sau cuối đời Thanh, sau đó quân Việt chia cắt, mọi người tĩnh tâm suy nghĩ, trong 100-200 năm nay, những người nắm giữ quyền thế nhưng thất đức thì con cháu họ bây giờ ra sao? Lịch sử sẽ lặp lại. Một bộ lịch sử không thể đợi khi rảnh rỗi mới nhìn lại. Cho nên ai là người có phúc nhất? Những người chịu tiếp nhận trí huệ, chịu tiếp nhận lời giáo huấn của Thánh Hiền, họ là những người có phúc nhất, gọi là phúc tại thọ giáng. Người có phúc phần là người biết tiếp thu khuyên răn. Đời sau của chúng ta, tôi đã từng nói chuyện với một vài phụ huynh. Tôi nói bây giờ mấy đứa nhỏ đều thích nghe lời nói ngọt, khuyên gì chú cũng nghe không vô. 5-6 tuổi đã nghe không vô rồi. Phụ huynh đó liền nói, làm gì cần đợi đến 5-6 tuổi, bây giờ mới 2-3 tuổi đã nói không được rồi. Nói xong rồi thì nó tức đến đỏ mặt, thậm chí tức tím mặt cũng có. Cho nên các bạn, mọi người phải hiểu, những đứa nhỏ đến trong thời đại này đều không phải người bình thường, đều là những người rất có lai lịch. Tiếng Bưng Nam gọi là quả nhiên có lai lịch. Vì chúng có lai lịch, nếu chúng ta không dạy sớm một chút thì sau này muốn dạy sẽ ra sao? Không còn cơ hội nữa. Đời này phúc phần lớn nhất của tôi là có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là được bố mẹ tôi sinh ra, đó là may mắn lớn nhất của tôi. Chuyện thứ hai là nghe được giáo huấn của Thánh Hiền. Chúng ta muốn Thánh Hiền giảng một câu, chúng ta lãnh thọ một câu, rồi đi thực hành một câu. Cả đời người từ vô phúc có thể từ từ tích phúc. Từ tâm lượng nhỏ hẹp mà bây giờ chúng ta cảm nhận được niềm vui. Người trong bốn bể đều là anh em. Tất nhiên phải chịu nghe lời khuyên răn. Đầu tiên chúng ta phải chịu nghe lời khuyên, thì con cháu tự nhiên cũng nghe khuyên. Đừng có về nhà liền kêu con trai tới hút nằm yên ở chỗ nghe khuyên, thầy thái nói vậy đó, con có biết không? Đừng có nóng ruột như vậy. Cho nên cái thư sinh kia rất cảm khái, người từ sau Tống ít tình cối, người đến trước mộ thẹn họ Tần. Tôi đến trước mộ của ngài mà rất hổ thẹn vì cùng họ với Tần Cối. Các bạn xem, Tần Cối không chỉ hại cả nhà mình mà ngay những người họ Tần cũng bị ông ta bôi nhọ. Những giáo huấn lịch sử này cho chúng ta thấy đức là cái căn bản. Lập thân xử thế cũng vậy, gia đạo kéo dài ngàn năm cũng vậy, đó mới là cái căn bản. Tôi vừa mới nhắc tới sửa mình chuyển người. Có một người mẹ, con của cô ấy 7 tuổi. Sau khi cô tới Thượng Hải tham gia khóa học, thì về nhà án binh bất động. Ban đầu mình bắt đầu trước dạy con trai cô. Con cô 7 tuổi thì bắt đầu dạy đệ tử quy. Đứa nhỏ đó có một hôm tới phòng ông nội của nó, sau đó hỏi ông nội, cái đồ trong hộp này con có mở ra coi được không? Ông nội nó nghe thấy rất ngạc nhiên. Tại sao ngạc nhiên? Bởi vì đứa nhỏ đó vốn dĩ là tiểu hoàng đế, đi tới đâu nó cũng có thể tiền trảm hậu tấu. Sao bữa nay lại hỏi có mở ra được hay không? Ông cụ rất kinh ngạc. Sao bữa nay cô lại biết hỏi ông nội trước? Nó nói mẹ nó dạy. Dùng đồ của người khác phải hỏi trước. Nếu không hỏi thì là ăn trộm. Các bạn xem, có ông nội nào mà không thích cháu mình biết lễ phép? Ông ấy rất vui, liền đi nói với con trai mình. Ông ấy nói, con bây giờ làm bố phải làm cho đàng hoàng. Bây giờ con dâu nó đang dụng tâm dạy cháu như vậy, con phải phối hợp với nó cho tốt. Các bạn xem, câu này để cho bố chồng nói tốt hơn hay là tự mình đi nói với chồng tốt hơn? Cho nên phải thiện xảo phương tiện. Quan trọng nhất vẫn là sửa mình, chứ không cầu ở người. Không đi yêu cầu người khác, người ta có một lời oán than. Ngược lại, quân tử chi đức phong, tiểu nhân chi đức thảo. Gió đức vừa thổi qua thì cỏ tự nhiên sẽ khom lưng xuống. Tiểu nhân ở đây không phải chỉ hạng tiểu nhân gian trá, mà là chỉ bình dân bá tánh. Họ ít có cơ hội đọc sách thánh hiền. Còn quý vị làm ra trước thì thiện tâm của họ tự nhiên được điểm sáng. Cho nên đạo ở ngay hiện tại. Ngay hiện tại chúng ta đã có thể diễn thuyết cho người xem rồi. Lúc nãy có nhắc tới ông phó phòng phòng tư pháp Hải Nam. Chỉ còn 3 năm nữa là nghỉ hưu. Ông nói tôi nhất định phải là một việc có ý nghĩa. Tôi hy vọng có thể biến tất cả nhà ngục ở Hải Nam thành trường học. Các bạn, lát nữa chúng ta sẽ giảng ví dụ này. Nếu các bạn có bạn bè làm giám ngục thì nhất định phải kể cho họ nghe trường hợp này. Thực vậy, bây giờ chúng ta bất kể đang làm ở ngành nghề nào, chỉ cần làm thành công ở ngành nghề đó thì sẽ trở thành tấm gương của thế giới, hết sức có ý nghĩa. Kinh Hoa Nghiêm phải thực hiện ở đâu? Ở các ngành nghề ngay hiện tại. Có một lần khi tôi đang nghe sư trưởng giảng kinh, giảng đến Phổ Hiền Thập Nguyện, thỉnh Phật trụ thế. Vừa giảng đến thỉnh Phật trụ thế, trong đầu chúng tôi liền nghĩ đến một nhóm người. Khi đang nghe Pháp ở đây, chồng mình sao không đến nghe? Con trai mình sao không kéo nó tới? Cả một quá trình nghe giảng đều là chồng mình phải nghe, con trai mình phải nghe, thím mình phải nghe, một tốp người phải nghe. Chỉ có một người không cần nghe. Đúng. Thái độ quan trọng. Lắng cái tâm lại. Trên từ thiên tử, dưới đến thứ dân. Bất kể bạn ở gần nghề nào, cũng đều phải thành tựu việc lấy tu thân làm gốc. Ai tu? Tự mình tu. Đừng có nói là nghe được một đống rồi bắt người khác làm. Cho nên sư trưởng lúc đó giảng thỉnh Phật trụ thế. Thỉnh ai? Ai có phước báo lớn đến được làm người? Ai có phước báo lớn đến được làm người rồi còn gặp được chánh pháp? Ai lại có phước báo lớn đến gặp được chánh pháp rồi còn gặp được pháp môn thành tựu ngay trong đời này? Gặp được pháp môn thành tựu ngay trong đời này rồi còn gặp được sư phụ thượng nhân của chúng ta. Đây là nhân duyên cỡ nào? Kết quả chúng ta không làm, còn bạc mạng kêu người khác làm. Quý vị thỉnh ai? Thỉnh chính quý vị trụ thế. Ngay lúc đó, tôi chấn động đến nỗi nước mắt rớt xuống, rất hổ thẹn. Chúng ta có phần phước lớn như vậy, không lo nâng cao chính mình, không lo tạo phúc cho xã hội. Chúng ta mang danh là đệ tử Phật, mang danh là đệ tử Thánh Hiền, thiệt hổ thẹn với danh xưng đó. Khi chúng ta nói với người khác, tôi là đệ tử Phật, tôi đã thọ tam quy. Trọng thực chất, không trọng hình thức. Thọ tam quy nhất định Pháp sư chủ Pháp sẽ nói với chúng ta. Điều thứ nhất, chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Cho nên tùy thuận giáo huấn của Thánh Hiền là điều then chốt. Tất cả kinh điển, tất cả giáo huấn của sư trưởng đều đang nói ai? Đều đang nói chính chúng ta. Thái độ nghe kinh này nhận được lợi ích lớn nhất. Khi chúng ta nghe kinh, nghe được 10 câu, 5 câu nói người khác, 8 câu nói người khác, đó là trạng thái đang thoái chuyển. Cho nên Ấn Quang Đại Sư đối với chúng ta từ bi đến cùng cực. Hiểu được tâm thái tu học của chúng ta. Ngay cả khi xưng hiệu mình, Ngài cũng không quên nhắc chúng ta thái độ quan trọng nhất khi tu học. Hiệu của Ngài là Thường Tàm Quý Tăng. Ngài là đệ nhất cao tăng trong 300 năm nay. Ngài vẫn hổ thẹn. Đó là nhắc nhở chúng ta lúc nào cũng quán chiếu cái không tốt của mình. Không phải đi yêu cầu người khác. Cho nên trạng thái tốt nhất là thiệt sự câu nào cũng đang nói chúng ta. Chúng ta bắt đầu thực hành. Thực hành ở đâu? Thực hành trong cuộc sống. Thực hành trong công việc. Thực hành trong khi xử sự đối nhân tiếp vật. Chỉ cần chúng ta làm như vậy, thì không quá một tháng, pháp hỷ sẽ tuôn ra. Quý vị xem sư phụ đã giảng, tôi niệm A-di-đà Phật không giống với quý vị. Tôi niệm A-di-đà Phật, tôi cúng dường A-di-đà Phật và cúng dường cho tất cả mọi người, không có gì khác biệt. Chúng sanh vốn dĩ là A-di-đà Phật. Đây đều là lời sư phụ nói. Hết sức thành khẩn. Sư phụ đã đem hết pháp bảo đắc lực nhất khi Ngài tu hành truyền cho chúng ta. Chúng ta phải trân quý. Khi chúng ta mỗi niệm, tất cả mọi người đều là A-di-đà Phật. Khi chúng ta ngồi xuống đó niệm, tất cả mọi người đều là Phật. Chúng ta còn đang nghĩ mình không muốn gặp ai hết. Mỗi người đều là A-di-đà Phật thì mình phải vui vẻ hoan hỷ khi gặp mỗi người họ. Tôi từng nghe một đồng tu nói, anh ấy tham gia Phật thất đến hai ngày cuối cùng thì bắt đầu căng thẳng. Tại sao? Anh ấy nói tôi đã 5 ngày thanh tịnh rồi. Hai ngày tiếp sau là phải trở về ngũ dục lục trần. Tôi sợ sự thanh tịnh của mình không còn nữa. 5 ngày đó có thực sự là thanh tịnh không? 5 ngày đó là tham thanh tịnh. Tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Tâm tịnh ra sao? Đối với bất kỳ ai cũng không có bất kỳ nghi ngờ gì, không có bất kỳ sự không tín nhiệm gì. Tâm liền tịnh. Trong mỗi một niệm, tất cả mọi người đều là A-di-đà Phật. Tất cả mọi người đều có Như Lai trí huệ đức tướng. Tất cả mọi người đều là nhân chi sơ tánh bổn thiện. Tâm sẽ càng ngày càng thanh tịnh. Cho nên mỗi khi chúng ta nhớ tới những lời khai thị của sư trưởng, một lời khai thị cũng đủ để thành tựu đạo nghiệp đời này của chúng ta. Thực sự không khoa trương chút nào. Không nằm ở việc nghe kinh bao nhiêu, mà là ở mức độ thực hành. Được rồi, tiết học này chia sẻ với mọi người đến đây. Cảm ơn.